Nhân đạo chí tôn, chương 2286, kinh hồn 1, góc truyện audio.com. Đạo đạo quang kia giống như chặt dưa sắt dao vậy, cực kỳ dễ dàng đã giết chết đại tư mệnh. Tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay cũng không ngăn cản được, cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự nào, lại thuận thế phóng tới chém hắn, khiến cho Trung Nhạc có chút không ngờ tới. Đại tư mệnh là đạo tâm triệt để tan rã, không phù hợp với đại đạo của đạo giới, mà thực lực lại quá mạnh mẽ, bởi vậy đại đạo của đạo giới mới chém hắn, cái này vẫn nằm trong phạm trù có thể lý giải. Nhưng sau đó đạo giới lại muốn chém Trung Nhạc, cái này liền có chút khiến cho người ta không thể lý giải. Trung Nhạc vẫn chưa trở thành đạo thần, nói một cách chính xác, hắn vẫn chưa tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần của cái đạo giới này, sao đạo giới lại muốn chém hắn? Đạo đạo quang kia thế tới hung hãn, lại khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Tích chứa hết thảy ảo diệu của đạo giới, giết chết đại tư mệnh như không có gì, khiến cho người ta căn bản không thể chống lại uy năng của nó. Bất quá ta không phải là đại tư mệnh không thể tránh thoát nhưng ta lại có thể. Trung Nhạc quyết định thật nhanh, phi thân lui về phía sau. Trước người sau lưng vô số vầng sáng luân hồi không ngừng xoay chuyển, dùng đại đạo luân hồi chặn thế tới của đạo đạo quang kia. Xuy 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 xuy, từng tiếng kêu khẽ vang lên. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy loạn, chỉ thấy từng đạo vầng sáng luân hồi bị đạo đạo quang kia xuyên qua. Đại đạo luân hồi trước giờ đánh đâu thắng đó cũng không thể khiến cho đạo quang mang này dừng lại chút nào. Truyền mệnh lệnh của trẫm, lập tức thôi động khu luân hồi thứ 7 kéo đạo giới xuống cho trẫm. Thần thức Trung Nhạc ba động, lập tức hạ lệnh, đám đại đế hoàng triều thủ tại khu luân hồi thứ 7 kia lập tức triệu tập chư thần, toàn lực thôi động khu luân hồi thứ 7. Toàn thể khu luân hồi thứ 7 nhất thời sáng lên, quang mang chiếu rọi. 24.335 gốc luân hồi đằng biến thành từng đạo linh quang chui vào trong đạo giới. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, đại tư mệnh đã chết rồi, không biết khế ước hỗn độn có còn hay không, không biết có còn hiệu lực hay không. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải kéo đạo giới vào trong luân hồi. Lực lượng của đạo giới thật sự quá cường đại. Năng lượng cường đại như vậy, bao trùm trên các giới, nghĩ muốn sống sót, chỉ có kéo đạo giới vào trong luân hồi, khiến cho đạo giới trở thành một vòng trong luân hồi, bị quản chế bởi khu luân hồi thứ 7. Chỉ cần đạo giới bị quản chế bởi khu luân hồi thứ 7, đạo quang mang của đạo giới kia mới sẽ bị đại đạo luân hồi quản chế, mới có thể bị đại đạo luân hồi của Trung Nhạc phá giải, hoặc là trực tiếp ném đạo đạo quang kia vào trong luân hồi, khiến cho đạo đạo quang kia không tìm được phương vị của Trung Nhạc. Mà vào lúc này, Trung Nhạc trong lúc vội vội vàng vàng liếc nhìn một cái. Chỉ thấy thân thể đã đổ dạp xuống của đại tư mệnh đột nhiên có khí hỗn độn sinh sôi. Khí hỗn độn từ trong nhục thể không đầu của hắn không ngừng tràn ra, phiêu đãng xung quanh đại tư mệnh thôn phệ thân thể của đại tư mệnh. Trong lòng Trung Nhạc thoáng trầm xuống, đó là khế ước hỗn độn mà đại tư mệnh và hắn đã định ra. Đại tư mệnh sau khi mở ra đạo giới trở thành đạo thần, tự nghĩ thực lực vô địch vẫn là nhúng tay vào hạ giới. Góc truyện audio.com, suýt chút nữa đã huyết tế tử vi. Lúc đó, nội dung khế ước mà Trung Nhạc và hắn đã định ra chính là Trung Nhạc không được kéo đạo giới mới vào trong luân hồi, mà đại tư mệnh và chư thần vương dưới trướng hắn cũng không được hạ giới, không được nhúng tay vào hạ giới. Đạo giới và hạ giới nước sông nước giếng không xâm phạm lẫn nhau. Lúc đại tư mệnh còn sống, khế ước hỗn độn không làm gì được hắn, nhưng sau khi hắn chết rồi, khế ước hỗn độn rốt cuộc xâm thực thi thể của hắn. Hóa ra sau khi đại tư mệnh chết, khế ước hỗn độn cũng không có buông tha cho hắn. Trong lòng Trung Nhạc có chút sợ hãi. Hắn đã ký qua không ít khế ước hỗn độn, đầu tiên là ký với mẫu hoàng đại đế, sau đó là với đại tư mệnh, sau đó là với khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần tiên, hắc bạch nhị đế cũng có cả luân hồi thánh vương nữa. Nhiều khế ước hỗn độn như vậy ở trên người, dung nhập trên lồng ngực biến thành lạc ấn hỗn độn. Trung Nhạc vốn cho rằng đám lạc ấn hỗn độn này phiền phức cũng không lớn, nhưng hiện tại mới sâu sắc cảm giác được đáng sợ và khó giải quyết. Đại tư mệnh làm trái khế ước, sau khi chết cũng không bị khế ước hỗn độn buông tha. Đây chẳng phải là nói khế ước sẽ không vì tử vong mà biến mất sao? Vậy Trung Nhạc thì sao? Hiện tại hắn đã làm trái nội dung của khế ước, mạnh mẽ kéo đạo giới mới vào trong luân hồi, trừng phạt của khế ước hẳn là đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Trung Nhạc đột nhiên rên lên một tiếng, cảm giác được lồng ngực có cảm giác cực nóng đau đớn, từng luồng khí hỗn độn từ trong cổ áo hắn chui ra, hiển nhiên khế ước đã toàn diện khởi động. Loại khế ước hỗn độn này thật đúng là khế ước chí mạng. Trẫm chính là thiên hoàng đế thống ngự thần ma trong thiên hạ, một cái khế ước hỗn độn hèn mọn không làm gì được ta. Trung Nhạc điều động 6 đại bí cảnh nguyên thần. 6 bí cảnh nguyên thần của hắn tương ứng phù hợp với đạo giới tử vi, vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ 7, hư không giới và lục đạo giới, mạnh mẽ trấn áp khế ước hỗn độn. Nhưng lạc ấn khế ước kia vẫn tiếp tục vận chuyển, chỉ là tốc độ đồng hóa hắn thành hỗn độn đã chậm lại rất nhiều lần. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay trong nháy mắt này, đạo đạo quang kia đã phóng tới gần hơn rất nhiều. Hắn rời xa đạo giới, từ xa nhìn lại, chỉ thấy đạo giới chi môn đã trở nên rất nhỏ. Hắn nhìn thấy Phong Hiếu Trung đang nhanh chóng rời khỏi đạo giới, đã bước chân ra khỏi đạo giới chi môn. Đúng lúc này, bước chân của Phong Hiếu Trung đột nhiên dừng lại, trên người xuất hiện một loại khí độ siêu nhiên. Sau đó, hắn xoay người lại, bước lên một bước tiến vào trong đạo giới chi môn, đưa lưng về phía chúng sinh bên ngoài đạo giới. Phong Hiếu Trung đã thành đạo, trong nháy mắt sắp sửa rời khỏi đạo giới, hắn đột nhiên đại ngộ, đã trở thành đạo thần của đạo giới mới. Trung Nhạc khẽ giật mình, một màn này đúng là hình ảnh hắn đã nhìn thấy trong tương lai, thậm chí ngay cả góc nhìn thị giác cũng giống như đúc. Phong Hiếu Trung vẫn là đã trở thành đạo thần. Trong các hình ảnh tương lai, trong những tràng ác chiến về sau, cũng đều không lại nhìn thấy tung ảnh của hắn nữa. Vị sư huynh này của chính mình có thể thoát khỏi bẫy dập đạo thần, một lần nữa xuất hiện trong đại chiến tương lai sao? Bệ hạ trả đại đạo luân hồi lại cho ta. Lúc, góc truyện audio.com, này, luân hồi thánh vương chợt tiến về phía Trung Nhạc kêu lên. Ta đã hoàn thành khế ước giúp ngươi luân hồi, hiện tại đã tới lúc ngươi thực hiện hứa hẹn trả đại đạo luân hồi hoàn chỉnh lại cho ta. Nếu ngươi không trả, ngươi tuyệt đối không chịu nổi hai lần vi phạm khế ước đâu. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, đột nhiên chỉ tay một cái. Đại đạo luân hồi soạt một tiếng bay ra, bay về phía luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương vừa mừng vừa sợ, hồn nhiên không ngờ Trung Nhạc dễ dàng như vậy đã chịu trả đại đạo luân hồi lại cho hắn. Hai tôn luân hồi thánh vương một trái một phải tinh thần ba động, bắt giữ đạo đại đạo luân hồi kia. Cách chương.